Nào thế bây giờ chúng ta tiếp thư thứ nhất Côrintô này ở chương 11. Mời các anh chị lấy chương 11. Ở chương 11 mà phần đầu nói về trang phục của phụ nữ thì chúng ta không có giờ bàn đến ở đây. Nhưng mà phần mà tôi xin các anh chị quan tâm đó là từ câu 17 trở đi, bữa tiệc của Chúa, bởi vì rất là quan trọng cho chính chúng ta ngày hôm nay trong việc cử hành thánh thể. Thế trước hết thì mời tất cả các anh chị cùng đọc từ câu 17 đến câu 22. Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này,
tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp tập đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu.
Cảm ơn các anh chị. Thế chúng ta phải hình dung cái bối cảnh của giáo hội trong thế kỷ đầu tiên. Lúc bấy giờ đã có nhà thờ như là mình có nhà thờ ngày hôm nay chưa? Chưa có đâu. Cho nên không có cái chuyện mà đến nhà thờ đi lễ Chủ nhật như mình đâu. Thánh Phaolô đi giảng ở các thành. Khi Ngài đến một thành nào đó, Ngài giảng, và có một gia đình nào đó người ta tin vào Chúa Giêsu, thì có thể là Thánh Phaolô mượn cái nhà đó để bắt đầu làm nơi hội họp cho những ai tin vào danh Chúa. Và chúng ta làm quen với cái từ là bữa tối của Chúa hay là bữa tiệc của Chúa. Ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta có một thánh lễ đặc biệt gọi là thánh lễ tiệc ly, phải không? Bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ đó, mình dịch ra là tiệc ly. Đơn giản, supper, bữa tối thôi. Cho nên khi nói đến cái bữa tối của Chúa ở đây đó, đó là việc cử hành thánh thể mà lát nữa chúng ta sẽ đọc tiếp. Thế bây giờ cũng vậy, mình đến nhà thờ, mình đi lễ thì các anh chị đâu có đem theo gì đâu. Có đem theo là đem theo tiền. Rồi đến khi mà người ta truyền nhau cái giỏ đó thì chúng ta bỏ phần của mình vào đấy. Đó là sự đóng góp của mình cho công việc chung của giáo hội, và cũng là của lễ mà mình dâng cho Chúa. Cái thời xưa thì chưa có như vậy. Người ta đến dự bữa tối của Chúa thì mỗi người có cái gì đem theo, rồi sau đó người ta san sẻ với nhau để tất cả cùng ăn cùng uống. Thế đằng này đó, Thánh Phaolô than phiền là bởi vì ở câu 21 đó, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Có sự chia rẽ. Đi dự bữa tối của Chúa mà lại chia rẽ nhau. chứ không hiệp nhất, không chia sẻ với nhau. Và đó là điều mà Thánh Phaolô nhấn mạnh. Đức ái bị vi phạm trầm trọng. Cho nên Thánh Phaolô mới nói nặng lời: khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Rồi từ cái chỗ ghi nhận sự kiện thực tế xảy ra trong cộng đoàn như thế, Thánh Phaolô mới nhắc lại cho các tín hữu ở Corinto nền tảng và ý nghĩa của việc cử hành thánh thể. Chúng ta hiểu như thế đó, thì mình đọc tiếp đi từ câu 23 cho đến câu 27, ta mới thấy tại sao có đoạn văn này. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa,
tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là mình thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa.
Chúng ta ngưng ở đây. Các anh chị trở lại câu 23 để ý những từ này. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận, đã lãnh nhận, thì tôi xin truyền lại. Để ý hai cái động từ lãnh nhận và truyền lại. Nghĩa làm sao? Nghĩa là cái việc cử hành thánh thể không phải là Thánh Phaolô tự sáng tác ra, mà Ngài đã lãnh nhận từ nơi Chúa. Bây giờ Ngài truyền lại cho các tín hữu. Rồi đến lượt các tín hữu lãnh nhận cái điều đó và sẽ truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Cho đến ngày hôm nay, thời của chúng ta, chúng ta cử hành thánh thể là nằm trong dòng chảy liên tục của hội thánh từ đầu cho đến bây giờ và cho đến tận thế. Phải thấy cái sự liên tục đấy. Có thể so sánh cử hành phụng vụ ở thế kỷ 21 này với thế kỷ thứ nhất có một chút thay đổi. Nhưng cho dù có một chút thay đổi đó thì vẫn là sự liên tục từ đầu cho đến cuối. Cho nên Thánh Phaolô nhấn mạnh đấy, cái điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa thì tôi xin truyền lại cho anh em. Và sau đó Ngài viết gần y như các thánh sử khác, cái điều mà chúng ta hằng ngày vẫn đọc ở trong kinh nguyện thánh thể đó: trong đêm bị nộp. Cái động từ bị nộp, đọc lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu thì thấy rất rõ, chính Giuđa nộp thầy cho người Do Thái. Tôi hôn ai thì người đó chính là Giêsu. Chính Giuđa nộp thầy, Chúa Giêsu bị nộp. Bị nộp vì toan tính của người đời, nhưng cũng bị nộp vì sự phản bội của các môn đệ. Khi chúng ta để ý cái động từ bị nộp đó thì câu hỏi đặt ra là liệu ngày hôm nay chúng ta có nộp Chúa không? Thấy mình ở trong cái chuyện đó. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói: đây là mình Thầy. Các anh chị để ý đó, Chúa Giêsu cầm bánh nhưng mà Ngài lại nói đây là mình Thầy. Ngài không nói đây là bánh mà nói đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Và bữa tiệc ly của Chúa Giêsu là gắn liền với mầu nhiệm thánh giá, cho nên Chúa sẽ bị nộp và hiến dâng thân mình trên thánh giá. Người cầm lấy bánh nhưng mà người nói là mình. Kinh Thánh kể như vậy. Kinh Thánh không giải thích tại làm sao Chúa cầm bánh mà lại nói đây là mình Thầy. Cái việc giải thích đó là của thần học. Ví dụ như trong giáo lý Công giáo của chúng ta thì thần học giải thích bằng cái từ biến bản thể. Tức là ta nhìn từ bên ngoài vẫn thấy là tấm bánh tròn màu trắng có mùi thơm, nhưng mà cái bản thể ở bên trong thì đã được biến đổi, không còn phải là bánh mà là bản thể mình Thánh Chúa. Cái việc giải thích đó là của thần học, nhưng mà Kinh Thánh đó thì chỉ kể lại Chúa Giêsu cầm lấy bánh mà nói đây là mình Thầy. Mà chính vì thế ngày hôm nay mỗi khi đi dự thánh lễ mà linh mục đọc lời gọi là lời truyền phép đó, đây là mình Thầy, thì chúng ta tin tưởng Chúa Giêsu hiện diện ở đó. Cho nên người Công giáo rất là cung kính trong cái phần này. Lại một lần nữa, tôi rất tiếc là nhà thờ nào mà bỏ bản quỳ. Tôi tiếc lắm. Bởi vì có bản quỳ đó, nó diễn tả cái tâm tình của chúng ta. Cái quỳ gối nó diễn tả cái tâm tình thờ phượng của mình. Chứ còn từ đầu đến cuối nó cứ đứng lại bắt chiếc mấy ông Tây lại hai tay chắp sau lưng nữa, nghênh ngáo vậy. Nó đâu diễn tả cái tâm tình thờ phượng của mình. Thế tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị một bản văn rất là quen, nhưng mà một vài từ mà chúng ta nên quan tâm. Và tiếp đó, đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Vì anh em. Chúa không cần đâu, mà vì chúng ta đấy. Để chúng ta được ơn tha tội. Vì anh em. Và sau đó, ở câu kế tiếp thì Chúa nói: mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cái động từ tưởng nhớ làm cho chúng ta nghĩ rằng nó chỉ có nghĩa là mình nhớ về một sự kiện, một biến cố đã qua ở trong quá khứ, thế thôi. Nhưng mà thực sự như thế không đủ. Như thế không đủ. Cái động từ tưởng nhớ ở trong Kinh Thánh đó, nó diễn tả ba chiều kích thời gian. Thứ nhất là quá khứ, chúng ta nhớ lại biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá để cứu độ nhân loại. Cái thứ hai là hiện tại, cái hy lễ của Chúa Giêsu được hiện tại hóa ngày hôm nay ở đây lúc này cho chúng ta. Và đồng thời lại còn hướng đến tương lai. Cho nên các anh chị đọc tiếp với câu 26 đó: thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên có cả ba chiều kích thời gian, chứ không phải chỉ là cái việc nhớ về quá khứ đâu. Thánh lễ mà chúng ta dâng có giá trị đặc biệt là ở chỗ đó. Bởi vì hành động và hy lễ cứu độ của Chúa Giêsu được hiện tại hóa cho chúng ta ở đây và lúc này, và đồng thời hướng đến tương lai ngày Chúa quang lâm. Đó là lý do mà sau lời truyền phép ấy, thì vị linh mục sướng cái câu: đây là mầu nhiệm đức tin. Và cả cộng đoàn mới đáp lại: chúng con tuyên xưng Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại. Rồi còn gì nữa? Cho tới khi Chúa đến cơ mà. Thế thì cái đoạn kinh thánh này giúp cho các anh chị và tôi ý thức hơn thánh lễ là trung tâm của đời sống công giáo. Nhưng mà nhiều khi ngày nào mình cũng dâng lễ riết rồi, nó quen quá mình không có để tâm. Mà nói thật á, nhiều khi các linh mục chúng tôi lại bị cám dỗ hơn, bởi vì có khi một ngày làm đến 3-4 lễ và lập đi lập lại, nó dễ trở thành máy móc lắm. Thế cho nên đoạn kinh thánh này giúp chúng ta ý thức hơn về bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Thánh Phaolô nói là chúng ta tuy nhiều nhưng mà ăn cùng một bánh và uống cùng một chén, cho nên chúng ta làm nên một thân mình. Bí tích của sự hiệp nhất. Và vì thế phải cố gắng làm sao khi mình cùng nhau cử hành thánh thể thì hiệp nhất với nhau, chứ đừng gây chia rẽ. Và kế tiếp đó là bí tích của tình yêu. Chúa Giêsu cầm bánh mà nói: đây là mình thầy hiến dâng vì anh em. Một tình yêu tự hiến. Và khi mình đón nhận mình thánh Chúa là mình đón nhận cái tình yêu tự hiến đó, để chính mình cũng tập sống cái tình yêu của Chúa. Mình được lôi vào trong cái quỹ đạo tình yêu tự hiến đó để thể hiện trong đời sống của mình.